Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời. Đây là một trong bốn đặc ân cao trọng của mẹ mà giáo hội đã tuyên tín. Mẹ được tôn vinh trên trời, có nghĩa là mẹ được chia sẻ trọn vẹn vinh quang của Đức Kitô. Nhờ đâu mà mẹ lại được diễm phúc ấy? Thưa, mẹ đã để Thiên Chúa tự do hoạt động trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã không suy tính, không nghi ngờ và hoàn toàn phó thác. Điều này được thể hiện qua lời tung hô của mẹ trong lời kinh Magnificat mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi cất lên lời ca ngợi, linh hồn tôi tung hô Chúa. Chắc chắn Đức Maria không nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ là mình sẽ được ân huệ lớn lao như vậy. Thế nhưng với quyền năng và tình yêu, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều cao trọng cho những ai người muốn. Và Đức Maria càng xứng đáng biết bao để được đón nhận ân huệ ấy, bởi lẽ như lời bà Elizabeth chào mừng mẹ: "Em thật có phúc khi đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Quả thế, tin và đón nhận thánh ý Chúa là yếu tố quan trọng trong đời sống của Đức Maria. Khi chọn mẹ là kiểu mẫu cho đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tin và sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong chính cuộc đời của chúng ta như mẹ. Trong cuộc sống xã hội hôm nay, chúng ta đang bị vây bủa bởi những thế lực đen tối, đang phải đối diện với bao thách đố trong đời sống đức tin. Liên đới với Đức Kitô không gì khác là theo gương mẹ Maria, chúng ta đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đón nhận thánh ý Chúa là khi chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn, cần được Thiên Chúa đoái thường. Đón nhận ý Chúa còn là lúc chúng ta biết khiêm nhường để được Thiên Chúa nâng dậy. Chúng ta còn có hy vọng được Chúa thương xót, được Chúa ban của đầy dư khi chúng ta biết dẹp bỏ tính kiêu căng tự mãn. Đức Maria đã ý thức được tất cả điều đó, để rồi giờ đây mẹ đã được Chúa ban thưởng vinh phúc trên nước trời. Đây cũng chính là niềm hy vọng cho chúng ta, những người dám tin và phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Nhờ đó, mẹ được diễm phúc lên trời cả hồn lẫn xác. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp, để chúng con cũng biết ngoan ngoãn, tin tưởng cậy trông và phó thác cuộc đời trong chương trình cứu độ của Chúa. Hầu mai này được cùng mẹ hưởng phúc vinh quang với Chúa Giêsu con của mẹ trên nước trời. Amen. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo phận Jalapa bên Mexico. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn về việc Đức Hồng Y Sergio Obeso Rivera, nguyên tổng giám mục giáo phận Jalapa bên Mexico, đã qua đời đêm Chủ nhật 11 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Hồng Y Obeso Rivera nguyên là chủ chăn trong 26 năm trời của gần 1.450.000 tín hữu Công giáo thuộc tổng giáo phận Jalapa cho đến khi về hưu năm 2007. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 và đã 3 lần được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Hipólito Reyes Larios, đương kim tổng giám mục giáo phận Jalapa, Đức Thánh Cha chia buồn với toàn thể hàng giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận, cũng như thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Đức Thánh Cha viết, xin Chúa Giêsu ban cho Đức Cố Hồng Y triều thiên vinh quang không hư nát, và tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Lễ an táng Đức Hồng Y Obeso Rivera được cử hành trưa ngày thứ Ba 13 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Jalapa, nơi Ngài được an táng. Trong di chúc, Đức Hồng Y xin cử hành lễ an táng Ngài thật đơn sơ và quan tài thật đơn giản. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Rivera, Hồng Y đoàn hiện còn 216 vị, trong đó có 119 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Nhưng ngày 16 tháng 8 tới đây, Đức Hồng Y San Baptiste Brady, nguyên tổng giám mục giáo phận Armagh, miền Bắc Ireland, sẽ tròn 80 tuổi, và số Hồng Y dưới 80 tuổi là 118 vị. Trước cuối năm nay, sẽ có thêm 4 vị Hồng Y khác tròn 80 tuổi, đó là Đức Hồng Y Topo, người Ấn Độ, nguyên tổng giám mục Ranchi, Đức Hồng Y Menichelli, nguyên tổng giám mục giáo phận Ancona, Italia, Đức Hồng Y Krokolevsky, người Ba Lan, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Hồng Y Lonsengo, nguyên tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, và từng thuộc Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Sự giảm sút số Hồng Y cử tri này khiến giới báo chí lại cho rằng Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các Hồng Y mới vào năm tới. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Legio Mariae Sài Gòn mừng ngày truyền thống. Sáng mùng 10 tháng 8 vừa qua, đông đảo hội viên Legio Mariae thuộc Hội Tổng giáo phận Sài Gòn đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Hà Nội, giáo hạt xóm mới, cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời, mừng ngày truyền thống Legio Mariae Việt Nam lần thứ 71. Thánh lễ do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn chủ tế. Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha Louis có 7 linh mục linh giám các cấp. Sau phần kinh khai mạc với tràng chuỗi Mân Côi 50, linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội, linh giám Hội đồng Comitium Sài Gòn 3 đã có những lời huấn từ. Cha Đa Minh căn dặn rằng 71 năm thành lập Legio là dịp để anh chị em xem lại trong nội bộ kiểm điểm chân thực khiêm tốn, khách quan trong sinh hoạt. Legio Mariae trong giáo phận là một đoàn thể lớn cùng với các đoàn thể khác. Kế đó là thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nhắc về ý nghĩa đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Cha Louis nhắc nhở các thành viên Legio Mariae rằng, trong gia đình của người Công giáo luôn có hai cái bàn, đó là bàn thờ và bàn ăn. Bàn thờ để sáng tối gia đình cầu nguyện tạ ơn Chúa, bàn ăn để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, trao đổi những sinh hoạt trong gia đình, cha mẹ hướng dẫn và dạy dỗ con cái. Thế nhưng, ngày nay, vì mưu sinh cuộc sống, phần lớn các gia đình đánh mất đi giá trị tốt đẹp vốn có của mỗi gia đình với nhiều lý do. Rồi Đức Cha nói tiếp. Chớ gì, các hội viên Legio Mariae khi đi làm công tác tông đồ thăm viếng tha nhân, được họ vui mừng các tiếng ngợi khen Thiên Chúa, bởi đâu tôi được hòm bia Thiên Chúa đến viếng thăm. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh và làm việc bác ái thật nhiều để thân xác chúng ta được giống như Đức Mẹ, trở thành hòm bia Thiên Chúa ngự trị. Cuối thánh lễ, anh Francisco Xavier Phan Văn Điểm, trưởng hội đồng Comitium Sài Gòn 3, đã giới thiệu một số hoạt động của Legio Mariae của Tổng giáo phận Sài Gòn. Có 5.791 hội viên hoạt động, 15.877 hội viên tán trợ và 910 thiếu niên. Kế đó, anh phó Comitium Sài Gòn 3 đã ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Louis chủ tế, các linh mục đồng tế cùng toàn thể quý cộng đoàn hiện diện. Tin Phi Châu. Hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu chống bạo lực và lạm dụng. Hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu bày tỏ quyết tâm chống nạn bạo lực và lạm dụng bắt đầu từ trong giáo hội và trong các gia đình. Các giám mục tuyên bố như trên sau khóa họp toàn thể từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 vừa qua tại Marian Hill, với sự tham dự của các giám mục Nam Phi và hai nước nhỏ láng giềng là Swaziland và Botswana. Thông cáo của các giám mục miền Nam Phi Châu khẳng định rằng, chúng tôi quyết tâm tăng cường các phương thức để trình báo những vụ lạm dụng. Chúng tôi dấn thân đồng hành với các nạn nhân trong tiến trình chữa lành và làm sao để những kẻ phạm tội phải trả lẽ về những hành động của họ. Các giám mục Nam Phi đã nhắc đến tự sát của Đức Thánh Cha Francisco, Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, xác định những quy luật mới hướng dẫn minh bạch cho các giám mục về cách xử lý trong trường hợp những vụ lạm dụng xảy ra trong các giáo hội địa phương, và các vị cho biết sẽ gửi những người có khả năng thích hợp để thực hiện những nghiên cứu chuyên biệt về việc bảo vệ các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Làm sao để vấn đề lạm dụng không những được xử lý một cách đầy đủ và chuyên nghiệp nhất, nhưng còn được phòng ngừa nữa. Cũng trong thông cáo, các giám mục ba nước miền Nam Phi Châu tỏ ra lo âu vì sự leo thang bạo lực trong xã hội Nam Phi, một vấn đề phải được đối phó ngay từ căn cội trong gia đình. Các gia đình là nơi chúng tôi muốn tập trung cuộc chiến đấu chống lại thứ văn hóa bạo lực đang tàn phá dân tộc chúng ta. Đặc biệt, chúng tôi dấn thân thực hiện những cố gắng thích hợp để an ninh của phụ nữ là một ưu tiên cơ bản trong giáo hội Công giáo. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, bắt đầu từ các vị lãnh đạo chính quyền, hãy vun trồng một nền văn hóa tôn trọng sự sống và trách nhiệm đối với những người yếu thế trong xã hội. Nhất là các vị lãnh đạo chính trị của đất nước cần có khả năng xứng đáng với những mong đợi, hy vọng và ước mong của những người đã bầu họ vào các vị trí trách nhiệm. Sau cùng, các giám mục miền Nam Phi Châu tái bày tỏ quyết tâm kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn và tái tạo hình ảnh giáo hội bị thương tổn trầm trọng vì những gương mù lạm dụng. Tin Mosul, Iraq. Vùng bình nguyên Ninive lại lâm vào tình trạng căng thẳng. 5 năm sau cuộc tấn công và chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, vùng Ninive ở miền Bắc Iraq lại rơi vào tình trạng căng thẳng với sự giằng co trong những ngày vừa qua giữa quân đội chính quy và các chiến binh thuộc lực lượng nhân dân di động Hash al-Sha'abi thuộc Hồi giáo Shiite. Những căng thẳng này gia tăng khi quân đội Iraq tìm cách nắm quyền kiểm soát tại các trạm an ninh trong vùng. Cho đến nay, các trạm này vẫn nằm trong tay dân quân Shiite thân Iran. Tình trạng đó càng gây khó khăn cho sự hồi hương về miền Ninive của hàng ngàn Kitô hữu, những người đã phải bỏ gia cư trong đêm mùng 6, rạng mùng 7 tháng 8 năm 2014, trước sự tiến quân của lực lượng nhà nước Hồi giáo để tị nạn lên vùng Kurdistan. Những cuộc biểu tình hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua do nhóm dân quân võ trang phát động nhắm chống quân đội chính quy Iraq, ngăn cản hoạt động của quân đội, bằng cách đốt các bánh xe cao su trên các con lộ chính nối thành phố Mosul với các vùng khác, trong đó có con đường nối với thành phố Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan. Những người biểu tình ném đá vào quân đội Iraq và ngăn cản không cho họ chiếm các trạm kiểm soát. Tình trạng căng thẳng và có những tin tức trái ngược nhau. Một đàn các phát ngôn viên của lực lượng dân quân di động nói là có sự thỏa thuận với chính phủ và quân đội về việc quản lý chung các trạm kiểm soát trong vùng, để bảo đảm sự ổn định và để tiếp tục truy lùng các thành viên cũ của nhà nước Hồi giáo IS. Nhưng đàn khác, Thủ tướng Aden Abdul Mahdi của Iraq xác nhận quyết định loại bỏ các trạm kiểm soát của dân quân Shiite ở vùng bình nguyên Nineveh và đặt việc kiểm soát an ninh trong vùng tùy thuộc chính quyền trung ương. Tin Cairo, Ai Cập. Chính phủ Ai Cập hợp thức hóa thêm 88 nhà thờ Kitô. Chính phủ Ai Cập hợp thức hóa thêm 88 thánh đường Kitô được xây cất trong quá khứ không có giấy phép của nhà nước. Hôm 6 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, Ủy ban đặc nhiệm của chính phủ Ai Cập đã cứu xét các nhà thờ và đã tiến hành việc hợp thức hóa thêm 88 thánh đường, nâng tổng số nhà thờ được công nhận cho đến nay là 1.109. Tiến trình kiểm soát và hợp thức hóa các nhà thờ xây cất không có giấy phép hợp lệ được tiến hành sau khi Quốc hội Ai Cập thông qua đạo luật mới về vấn đề này vào ngày 30 tháng 8 năm 2016. Tại Ai Cập trước đây, do đạo luật hồi năm 1934 cấm xây cất thêm các thánh đường Kitô, việc xin giấy phép của chính phủ để xây cất thánh đường là điều rất khó khăn. Trong nhiều trường hợp, luật này được áp dụng nghiêm ngặt, kể cả tại các thành phố có đông tín hữu Kitô sinh sống như miền thượng Ai Cập. Vì thế, nhiều cộng đoàn Kitô đã tự động kiến thiết các nơi thờ phượng, và các nhóm Hồi giáo lợi dụng tình trạng này để sách động chống các tín hữu Kitô. Tin Bonn, Đức Quốc. Tiền thuế kỷ lục của Công giáo và Tin lành Đức. Mặc dù số tín hữu giảm do nhiều người làm đơn xin ra khỏi giáo hội, nhưng trong năm 2018, giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức đã nhận được số tiền thuế kỷ lục do các tín hữu còn lại đóng góp 12 tỷ 400 triệu euro. Trong năm 2018, có 220.000 người Tin lành Đức làm đơn xin ra khỏi giáo hội, và trong Công giáo có 216.000 người cũng làm như vậy. Nhưng cũng trong năm đó, giáo hội Công giáo nhận được 6 tỷ 643 triệu euro tiền thuế do các tín hữu đóng góp, và giáo hội Tin lành Đức nhận được 5 tỷ 790 triệu euro. Việc thu nhập này phần lớn nhờ hoàn cảnh kinh tế thuận lợi so với năm 2017 trước đó. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, ông Thomas Sternberg, tuyên bố ngạc nhiên vì mặc dù số người Công giáo xin ra khỏi giáo hội, số tiền thuế các tín hữu đóng cho giáo hội vẫn gia tăng. Nhưng theo ông, tình trạng này sẽ không kéo dài và các giáo hội sẽ phải tiết kiệm. Một nghiên cứu do Đại học Freiburg ở miền nam nước Đức thực hiện cho rằng số tiền thuế của các giáo hội Kitô ở Đức có thể sẽ giảm một nửa từ nay cho đến năm 2060 vì số tín hữu cũng sẽ giảm sút theo mức độ đó. Theo ông Sternberg, quyền quyết định việc sử dụng tiền bạc không thể chỉ tùy thuộc một mình giám mục giáo phận, nhưng phải là đối tượng của một quyết định công nghệ. Tại Đức, thuế giáo hội là điều bó buộc đối với tất cả những ai thuộc về một giáo hội. Nhà nước thu thuế đó và chuyển giao cho giáo hội liên hệ. Số tiền thuế đó tương ứng với khoảng 3% số thuế lợi tức dân đóng cho chính phủ. Tiền thuế giáo hội tiếp tục là số thu nhập chính của các giáo hội và chúng được dùng để trả lương cho các nhân viên mục vụ, tài trợ nhiều cơ sở y tế, xã hội và học đường của các giáo hội.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Chương 7. Vấn đề sức khỏe toàn diện. Nước này chảy về biển phía đông, xuống vùng Arava, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển phá lạnh. Cái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Sức khỏe ở Amazon. Khu vực Amazon ngày nay chứa đựng sự đa dạng lớn nhất của hệ thực vật và động vật trên thế giới, và dân số bản địa của nó có một ý thức hệ toàn diện về sự sống không bị ô nhiễm bởi chủ nghĩa duy vật kinh tế. Amazon là một lãnh thổ lành mạnh trong lịch sử lâu dài và sinh hoa trái của nó, mặc dù không thiếu bệnh tật. Tuy nhiên, với tính di động của người dân, với sự xâm lấn không kiểm soát của các ngành kỹ nghệ gây ô nhiễm, với các điều kiện biến đổi khí hậu và trước sự thờ ơ của các cơ quan y tế cộng đồng, nhiều bệnh lý mới đã xuất hiện và các bệnh lý đã xuất hiện trở lại. Mô hình phát triển tập trung hoàn toàn vào khai thác kinh tế rừng, khai thác mỏ và sự phong phú hydrocarbon của toàn vùng Amazon ảnh hưởng đến sức khỏe của các sinh quần Amazon, cộng đồng của họ và toàn bộ hành tinh. Thiệt hại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn cả văn hóa và linh đạo của người dân. Nó gây ra thiệt hại tới sức khỏe toàn diện của họ. Người dân Amazon có quyền có sức khỏe và sống khỏe mạnh, có nghĩa là hài hòa với những gì mẹ đất cung ứng cho chúng ta. Đánh giá và phát triển các loại thuốc truyền thống. Đáp lại nền văn hóa vứt bỏ, các môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi cổ vũ nền văn hóa chăm sóc và sức khỏe. Do đó, cam kết chăm sóc sức khỏe đòi hỏi các thay đổi khẩn cấp trong lối sống bản thân và trong các cơ cấu. Sự phong phú của hệ thực vật và động vật của rừng nhiệt đới chứa dược điển sống động chân chính và các nguyên tắc di truyền chưa được khám phá. Nạn phá rừng ở Amazon sẽ ngăn chúng ta chia sẻ những phong phú như vậy, làm nghèo nàn các thế hệ tương lai. Hiện tại, tỷ lệ tuyệt chủng của các loài ở Amazon do các hoạt động của con người lớn hơn hàng ngàn lần so với các diễn trình tự nhiên. Cách duy nhất để bảo tồn sự phong phú này là chăm sóc lãnh thổ và rừng nhiệt đới Amazon và trao quyền cho người dân và công dân bản địa. Các nghi thức và nghi lễ bản địa rất chủ yếu đối với sức khỏe toàn diện vì chúng tích hợp các chu kỳ khác nhau của sự sống con người và thiên nhiên. Chúng tạo ra sự hài hòa và cân bằng giữa con người và vũ trụ. Chúng bảo vệ sự sống khỏi những tội ác có thể gây ra bởi cả con người lẫn các sinh vật khác. Chúng giúp chữa các bệnh gây hại cho môi trường, sự sống con người và các sinh vật khác. Các gợi ý. Chăm sóc sức khỏe của các cư dân bao gồm kiến thức chi tiết về cây thuốc và các yếu tố truyền thống khác, vốn là thành phần của diễn trình chữa bệnh. Để đạt được mục tiêu này, người dân bản địa dựa vào những người mà trong suốt cuộc đời của họ chuyên quan sát thiên nhiên và lắng nghe cũng thu thập kiến thức của người cao niên, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng vì ô nhiễm môi trường, cả thiên nhiên lẫn cơ thể của người dân ở Amazon đang xấu đi. Việc tiếp xúc với các yếu tố độc hại mới như thủy ngân làm cho các bệnh mới xuất hiện mà cho đến nay các thầy lang cao tuổi chưa biết đến. Tất cả những điều này đặt túi khôn của tổ tiên vào nguy cơ. Đó là lý do tại sao các câu trả lời cho tài liệu chuẩn bị nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn và truyền đạt kiến thức về y học cổ truyền. Có đề nghị cho rằng phải giúp các dân tộc của Amazon duy trì, phục hồi, hệ thống hóa và phổ biến kiến thức này để cổ vũ sức khỏe toàn diện. Đương đầu với những căn bệnh mới này, cư dân buộc phải mua thuốc từ các công ty dược phẩm sử dụng cùng loại cây cỏ từ Amazon. Sau khi được tung ra thị trường, các loại thuốc này nằm ngoài khả năng tài chính của họ vì những lý do bao gồm bằng sáng chế thuốc và giá quá cao. Do đó có đề nghị phải coi trọng y học cổ truyền, sự khôn ngoan của người cao niên và các nghi thức bản địa và, đồng thời, tạo điều kiện để tiếp cận với các loại thuốc chữa các bệnh mới. Nhưng không phải chỉ có dược liệu và thuốc hỗ trợ chữa bệnh, nước và không khí sạch, và thực phẩm lành mạnh, trái cây của chính họ trồng trọt, hái lượm, săn bắn và đánh cá, đều là các điều kiện cần thiết cho sức khỏe toàn diện của các dân tộc bản địa. Do đó, có đề nghị yêu cầu các chính phủ ra quy định nghiêm ngặt cho các ngành kỹ nghệ và tố cáo những kỹ nghệ làm ô nhiễm môi trường. Mặt khác, có đề nghị phải tạo ra các không gian để tương tác và đồng hành giáo dục để phục hồi các thói quen sống tốt, nhờ thế tạo ra một nền văn hóa chăm sóc và phòng ngừa. Cuối cùng, có đề nghị phải đánh giá các cơ cấu y tế của giáo hội như các bệnh viện và trung tâm y tế về mặt sức khỏe toàn diện sẵn sàng có đó cho mọi cư dân vốn cậy nhờ y học cổ truyền như một thành phần trong các chương trình sức khỏe của họ. Chương 8. Giáo dục toàn diện. Những người trẻ chúng tôi đã và đang nắm mất bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi nói riêng. Chúng tôi quên rằng chúng tôi có nguồn gốc của mình. Rằng chúng tôi thuộc về một dân tộc nguyên thủy, và chúng tôi đang để bản thân mình bị kỹ nghệ kéo đi. Không phải là điều tệ hại khi đi bằng cả hai chân, vừa biết hiện đại vừa chăm sóc truyền thống. Luôn luôn ở nơi bạn có cả hai thứ này hiện diện, ghi nhớ nguồn gốc của bạn, nơi bạn phát xuất và đừng quên đi. Một giáo hội đồng nghị, trò và thầy. Thông qua việc lắng nghe, hỗ tương các dân tộc và thiên nhiên, giáo hội biến thành một giáo hội đi ra ngoài cả về phương diện địa lý lẫn cơ cấu, và một giáo hội là chị em và môn đệ thông qua tính đồng nghị. Đây là điều Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rõ trong tông hiến Episcopalis Communio. Do đó, giám mục vừa là thầy, vừa là trò. Ngài là trò khi nhờ biết rằng Chúa Thánh Thần đã được ban cho mọi người đã được rửa tội. Ngài lắng nghe tiếng Chúa Kitô nói qua toàn thể dân Chúa. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã trở thành học trò ở Puerto Maldonado bằng cách bày tỏ sự sẵn lòng lắng nghe tiếng nói của Amazon. Giáo dục như một cuộc gặp gỡ. Giáo dục hàm ý một cuộc gặp gỡ và trao đổi, trong đó các giá trị được thẩm hóa. Mỗi nền văn hóa đều giàu và nghèo cùng một lúc. Vì có tính lịch sử, văn hóa luôn có một chiều kích sư phạm học tập và cải tiến. Khi các phạm trù nào đó của lý trí và khoa học được tiếp nhận vào việc công bố sứ điệp, các phạm trù này sẽ trở thành công cụ truyền giảng tin mừng, nước được đổi thành rượu. Bất cứ điều gì được tiếp nhận không chỉ được cứu chuộc, mà còn trở thành một công cụ của Chúa Thánh Thần để khai sáng và làm mới thế giới. Cuộc gặp gỡ là việc mở lòng ra làm thành khả hữu sự gần gũi đó của Chúa Thánh Thần, một sự gần gũi có thể dẫn đến nhiều học hỏi đa dạng. Nền giáo dục này, một nền giáo dục phát triển qua sự gặp gỡ, khác với nền giáo dục tìm cách áp đặt lên người khác, đặc biệt là người nghèo và dễ bị tổn thương, chính các thế giới quan vốn là chính nguyên nhân gây ra sự nghèo đói và dễ bị tổn thương của họ. Giáo dục ở Amazon không có nghĩa là áp đặt các thông số, văn hóa, triết học, thần học, phục vụ và các phong tục xa lạ lên các dân tộc Amazon. Ngày nay, một số người chỉ đơn giản tự hài lòng với việc đổ lỗi cho người nghèo và các nước nghèo hơn vì đã gây rắc rối cho họ, tự cho phép mình tổng quát hóa không chính đáng. Họ cho rằng giải pháp là một nền giáo dục làm cho họ trầm lặng, khiến họ thuần hóa và vô hại. Để đáp lại, chúng ta cần cung cấp một nền giáo dục dạy suy tư có phê phán và khuyến khích sự phát triển các giá trị đạo đức trưởng thành. Một nền giáo dục cởi mở đối với tính liền văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết đánh giá và sử dụng của đời chống qua. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Colgate Palmolive là một trong những công ty lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Công ty này đã được khai sinh gần 200 năm nay do sáng kiến và công lao của một người thanh niên tên là William Colgate. Người thanh niên này đã rời bỏ mái ấm gia đình và đi kiếm sống năm 16 tuổi. và bất cứ điều gì anh kiếm được trong thế gian này đều được anh cột thành một bó để mang trên tay. Ngày nọ, trên đường ra tỉnh, anh gặp một người láng giềng già, vốn đã từng là người lái thuyền trong kinh lạch. Cụ già đã nói một câu mà người thanh niên ghi khắc mãi trong tâm khảm. Cụ già hỏi anh, này, anh bạn trẻ, anh đang đi đâu đó? Anh đáp, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cha tôi nghèo đến độ không thể nuôi tôi. Ông bảo tôi phải tự kiếm sống. Người thanh niên cũng cho cụ già biết rằng mình chẳng có tay nghề gì đặc biệt, ngoài việc làm xà bông và nến. Cụ già liền đi với người thanh niên một đoạn đường. Đến một chỗ vắng, ông bảo người thanh niên cùng quỳ gối cầu nguyện với ông. Sau khi đã cầu nguyện, cụ già nói, sẽ có một nhà sản xuất xà bông nổi tiếng tại New York. Người đó có thể là anh hay ai đó. Tôi hy vọng người đó sẽ là anh. Hãy là một người tốt. Hãy tận hiến cho Chúa Kitô. Hãy dâng tặng cho Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài. Hãy làm ăn lương thiện. Tôi tin chắc rằng anh sẽ trở nên giàu có. Khi người thanh niên tên là William Colgate đến New York, anh phải vất vả lắm mới tìm được một việc làm. Nhưng anh vẫn nhớ lời khuyên của cụ già láng giềng. Anh dâng 10% đồng Mỹ Kim đầu tiên anh kiếm được cho Chúa Kitô bằng cách đóng góp cho công việc từ thiện. Một thời gian sau, anh tăng thêm 20%. Cứ thế, càng kiếm được nhiều tiền, anh càng dâng tặng nhiều hơn. Cuối cùng, anh biếu tặng đến 50% lợi nhuận của mình. Và vào cuối đời, khi đã là chủ tịch của một trong những công ty nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, William Colgate đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho các công việc từ thiện. Một lời khuyên của một cụ già đã giúp một người thanh niên 16 tuổi thấy được giá trị đích thực và cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan và hợp lý nhất. Hơn bao giờ hết, dạy cho con cái biết nhận ra giá trị của của cải và sử dụng của cải một cách khôn ngoan và hợp lý là điều rất quan trọng trong thời đại này. Có một số nguyên tắc quan trọng và những cách thế cần được gieo vào tâm trí của con người ngay từ nhỏ. Nếu cha mẹ muốn chúng nên người và biết sử dụng của đời chống qua này một cách khôn ngoan. Trước hết, chúng ta phải luôn ý thức rằng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, nhận ra giá trị đúng đắn của sự vật không phải là chuyện dễ. Đối với phần đông trẻ con ngày nay, nhất là trong các gia đình giàu có, tiêu xài phung phí đang được xem là chuyện bình thường. Chúa hứa cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, chứ không phải thỏa mãn mọi ước muốn của chúng ta. Tiếc thay, nghệ thuật quảng cáo trong xã hội tiêu thụ ngày nay tinh xảo đến độ có thể tạo ra vô số những nhu cầu giả tạo nơi con người. Người ta chạy theo những điều không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng lại được ngụy trang dưới hình dáng của những điều cần thiết. Thái độ tiêu thụ ấy, cộng với tình trạng chưa trưởng thành và sức ép của bạn bè, khiến cho trẻ con ngày nay khó hiểu được giá trị đích thực của của cải và sử dụng chúng một cách quân bình và khôn ngoan. Bởi lẽ các giá trị được noi theo hơn là nhồi nhét, cho nên gương sáng của cha mẹ trong việc sử dụng của cải là điều rất quan trọng. Do đó, cha mẹ cần phải không ngừng tự vấn lương tâm về những thói quen tiêu xài tiền bạc và bảo trì của cải của họ. hầu hết các vật dụng đều có tuổi được ấn định cho chúng. Một cách sử dụng của cải và vật dụng đúng đắn đòi hỏi phải bảo trì và gìn giữ chúng. Bứt bỏ hay phá hủy các vật dụng trước thời hạn của chúng là một thái độ phung phí, phản ánh một cách đánh giá sai lầm về giá trị đích thực của sự vật. Nhưng đánh giá đúng đắn về sự vật và của cải chấm qua cũng chính là đặt chúng vào tương quan đúng đắn với con người. Con người luôn luôn quan trọng hơn sự vật. Người Việt Nam chúng ta thường nói, của đi thay người. Giá trị của con người, sự sống của con người, phải luôn được đặt trên của cải vật chất. Cha mẹ cần phải cho con cái thấy rằng, những giá trị tinh thần và sự trưởng thành nhân cách quan trọng hơn sự giàu có về của cải vật chất. Cha ông chúng ta vẫn nói, tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng như thiên kim. Để giúp cho con cái hiểu biết giá trị của các vật dụng và của cải vật chất, hầu tập được những thói quen tốt trong việc sử dụng của cải vật chất, cha mẹ nên áp dụng một số những thực hành cụ thể như sau. Giới hạn đồ chơi và các vật dụng không cần thiết của con cái. Có quá nhiều đồ chơi và vật dụng không cần thiết, chúng sẽ không thể nào thấy được giá trị của các vật dụng, công lao mồ hôi nước mắt của người khác phải đổ ra để làm nên, và nhất là những thiếu thốn của người khác, nhất là trẻ em nghèo. Từ đó, sự cảm thông, lòng quảng đại và tình liên đới khó có thể phát triển nơi chúng. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con cái tự tay làm các đồ chơi hoặc làm thêm để có tiền mua các vật dụng và những điều chúng cần đến. Đây là bài học giúp chúng hiểu được giá trị của đồng tiền làm ra. Của cải vật chất chỉ có giá trị trong tương quan với con người. Do đó, cha mẹ nên dạy cho con cái biết tôn trọng của cải của người khác. Không tự ý lấy của người khác, không sử dụng vật dụng của người khác nếu không có phép. Trả lại cho khổ chủ những gì mình mượn của họ, đền bù hay sửa chữa nếu vật dụng của người khác mà mình sử dụng bị mất hay hư hại. Đó là những nguyên tắc cơ bản và tối thiểu để bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Ngoài ra, quan trọng hơn cả, cha mẹ nên khơi dậy ý thức nơi con cái về những thiếu thốn của những người xung quanh và tập chúng biết quảng đại chia sẻ cho người nghèo. Cuối cùng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay mà quảng cáo được xem là trọng tâm, cha mẹ cũng nên ngồi lại với con cái để giúp chúng khám phá được những lèo lái và lôi cuốn của nghệ thuật này. Cha mẹ cần cho chúng thấy rằng những món đồ xa xỉ được làm ra như những nhu cầu cần thiết, nhưng trong thực tế đó chỉ là những nhu cầu giả tạo. Tự trung của đời chấm qua là điều kiện để giúp cho con người có được hạnh phúc, nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Đó là lẽ khôn ngoan cần thiết nhất mà cha mẹ phải luôn truyền đạt cho con cái, không chỉ bằng lời dạy dỗ, mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài sự tiến triển đạo lý về sự thanh luyện.
Kính thưa quý vị khán giả, đạo lý về sự thanh luyện đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử Hội Thánh. Và thời các giáo phụ, các tín hữu tiếp tục thói quen cầu nguyện cho những người đã qua đời. Sau thời Trung Cổ, người ta bắt đầu suy tư về lý do và ý nghĩa của tập tục đó, và dẫn tới đạo lý về thanh luyện dưới hình thức luyện tội và luyện ngục. Tuy nhiên này, đạo lý không được các giáo hội chính thống, mà sau này các giáo hội Tin Lành chấp nhận. Chúng ta hãy theo dõi chi tiết các giai đoạn vừa kể. Thời các giáo phụ, trước hết cần ghi nhận tục lệ cầu nguyện cho người chết đã có từ thời các thánh tông đồ, vẫn được tiếp tục duy trì trong suốt lịch sử Hội Thánh. Chứng tích về tập tục này có thể gặp thấy nơi các hầm mộ nghĩa trang cũng như nơi nhiều tác phẩm của các giáo phụ. Ông Tertulliano đã bình phẩm tập tục tổ chức những buổi cầu nguyện phụng vụ cho ngày giáp năm qua đời. Ngoài ra, ông cũng cho biết rằng ngoài các buổi cầu nguyện chung, người ta còn cầu nguyện riêng tư nữa, chẳng hạn như bà quá kia đã cầu cho chồng mình. Thánh Ephrem khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho các tín nhân đã lìa trần vào dịp giỗ 30 ngày, bởi vì lời cầu nguyện của ta giúp ích rất nhiều cho những người qua đời. Ngài dẫn chứng bản đoạn loan trong sách Maccabê quyển 2. Thánh Cyrilô Jerusalem tuyên bố rằng các Kitô hữu tin vào hiệu lực của lời cầu nguyện của cộng đoàn cho người chết, đặc biệt là thánh lễ. Để trả lời cho những ý kiến chống đối tập tục này, Thánh Cyrilô so sánh với thí dụ nhà vua tha thứ cho các phạm nhân nhờ lời chuyển cầu của các cẩn thận. Như vậy, có thể nói rằng trong bốn thế kỷ đầu tiên, tập tục cầu nguyện cho người đã qua đời được phổ biến cả các xã hội ở bên Đông cũng như ở bên Tây. Cái riêng phụng vụ luôn luôn nhắc đặt tên những người ly trần và cầu nguyện cho họ trong các buổi cử hành thánh lễ. Ngoài các chứng tích về việc thực hành, các giáo phụ cũng sớm giải thích ý nghĩa của việc cầu nguyện cho người qua đời. Thánh Cipriano viết: chờ đợi được ơn tha thứ là một chuyện, còn được hưởng vinh quang là chuyện khác. Bị tống vào ngục và phải trả nợ cho đến đồng sứ cuối cùng thì mới được ra là một chuyện, còn được lãnh phần thưởng vì lòng tin và các nhân đức khác là chuyện khác. Được thanh luyện khỏi tội lỗi với những hình phạt lâu dài và bằng lửa là một chuyện, được xá tội do việc tẩy đạo là chuyện khác. Xa cùng, chờ đợi cho đến ngày trung thẩm của Chúa là một chuyện, còn lãnh chịu thiên nhất thích khác là chuyện khác. Bản văn này được viết trong bối cảnh cuộc bắt đạo khoảng năm 250, trong đó một số tín hữu đã bỏ đạo, nhưng sau đó trở lại và phải làm việc đền tội công khai. Trong thời gian này, họ không được lãnh nhận các bí tích. Tuy nhiên, Thánh Cipriano cho rằng thời kỳ đền tội có thể rút ngắn lại để các khối nhân được hòa giải, ngõ hầu trong cơn bắt đạo họ có thể được các bí tích nâng đỡ. Thánh giải còn thêm rằng nếu các tín hữu chưa được thanh luyện trước khi chết thì vẫn còn có cái lửa thanh luyện nữa. Từ ngữ này trở thành khởi điểm của đạo lý về sự thanh luyện sau khi chết. Từ giữa thế kỷ thứ ba trở đi, đề tài luyện tội được nhiều giáo phụ bàn đến cả bên Tây, các tín Augustino, lẫn bên Đông, các riêng là các giáo phụ Cappadocia. Hơn thế nữa, ông Origen đã nói rằng hết tất cả mọi người đều phải qua sự thanh luyện bằng lửa. Cái việc rửa tội bằng lửa thanh tẩy linh hồn khỏi các khuyết điểm không thể nào tránh khỏi trước khi vào thiên đàng. Trong khi vào bên Đông phương, ông Origen nói tới sự thanh luyện, thì các giáo hội bên Tây phương nhấn mạnh tới việc đền tội, chẳng hạn như các thánh Ambrosio, Geronimo, Agostino. Theo thánh Agostino, sự đau khổ của các linh hồn không phải chỉ do sự nóng lòng chờ đợi được sống lại bằng người tận thế, nhưng ở chỗ họ phải lãnh hình phạt đền tội sau cuộc phán xét riêng. Các tín hữu tuy không mắc tội trọng vào lúc chết, nhưng cần bám víu vào những của phù vân của các thú vui khói lạ thì vẫn cần nhờ đến lòng thương xót của Chúa. Họ được cứu rỗi trải qua lửa. Cần nói thế là thật Augustine lo hiểu cái lửa thanh luyện khi thì theo nghĩa bóng, lúc thì theo nghĩa đen. Nghĩa bóng, các thú vui đó sẽ bị chiêu đốt bằng lửa của gian truân, chiếu thốn, những cơ cực khác. Nghĩa đen, tôi không tìm ra lý chứng chống lại niềm tin rằng các linh hồn sẽ phải chịu khổ sở vì lửa này, có lẽ vì thực sự đúng như vậy. Sau thánh Augustino, đạo lý về lửa luyện tội được khai triển nhờ thánh Gregorio cả. Sang thời Trung Cổ, với khuyến hướng kinh nghiệm chú trọng tới bản chất của các hữu thể, thì cái tính từ thanh luyện purgatorius xưa nay vẫn đi kèm với một danh từ lửa hay là hình phạt thanh luyện, thì lần lượt trở thành một danh từ và ám chỉ một cái nơi chốt purgatorium, luyện ngục. Thực ra cái tư tưởng về một tù ngục đã xuất hiện từ thời ông Tertulliano. Đối với thánh Thomas Aquino, đạo lý về luyện ngục thuộc về đức tin. Cuộc tranh luận với các giáo hội đông phương. Một trong những lý do gây ra sự chia rẽ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống là đạo lý về luyện ngục. Những vấn nạn về phía các giáo hội Hy Lạp được đưa ra cho các phiên họp công đồng hiệp nhất. Tại công đồng Lyon thứ hai năm 1274, cuộc tranh luận cho thấy rằng các giáo hội có những lối nhìn khác nhau. Tây phương nhấn mạnh tới cái nơi thanh luyện hoặc là luyện ngục. Đông phương chú trọng tới cái trạng thái thanh luyện. Tây phương nhấn mạnh tới cái việc đền tội. Đông phương nói tới thanh luyện tiến tới sự trọn lành trên tiến trình thành hóa. Tây phương hiểu lửa theo nghĩa đen và có nguy cơ rơi vào cái thuyết hỏa ngục lâm thời của Origen. Công đồng Firenze năm 1439 cho đến 1445 tìm cách đạt được một sự thỏa hiệp với cái xã hội Hy Lạp. Các quyết định này được tóm lại vào ba điểm sau đây. Một, các tín hữu nào chưa được thanh luyện hoàn toàn thì cần phải thanh luyện. Như vậy là công đồng tránh dùng cái danh từ purgatorium mà chỉ dùng động từ purgari. Như vậy là muốn nói tới một cái tình trạng hơn là một cái nơi. Điểm thứ hai, sự thanh luyện này có tính cách là hình phạt, chứ không phải chỉ là thanh hóa. Tuy nhiên công đồng không đi sâu vào bản tính của hình phạt, nghĩa là không muốn nói tới lửa. Và điểm thứ ba, lời cầu nguyện của những người còn sống có thể giúp ích cho những người đã qua đời. Cuộc tranh luận với Martin Luther. Trong cuộc tranh luận tại Leipzig năm 1519, ông Luther nói đạo lý về luyện ngục không có trong Thánh Kinh. Ông không nhận quyển thứ hai Maccabee vào trong sổ quy thư. Nhưng ông vẫn tin bởi vì dựa theo truyền thống của các giáo phụ. Thế nhưng một năm sau, mệnh đề của ông bị giáo hoàng Leo thứ 10 luận phi trong sách chỉ Exsurge Domine năm 1520, bởi vì ông biết rằng đạo lý về luyện ngục không có trong Thánh Kinh, và những người trong luyện ngục không nắm chắc phản đối linh hồn. Dù sao, chính tại cuộc gặp gỡ tại Augsburg năm 1530 mà ông Luther bãi bỏ hoàn toàn đạo lý về luyện ngục. Ngoài vấn nạn đạo lý thanh luyện thiếu cơ sở trong Thánh Kinh, ông còn vạch ra một khía cạnh nữa. Đó là con người tìm cách cứu rỗi do sức năng của mình, do công việc đền tội, chứ không dựa vào công trạng của Đức Kitô. Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta nơi Đức Kitô, đã chuyển ơn công chính của Đức Kitô cho hết mọi người chúng ta. Do đó, tất cả mọi tội lỗi dù nặng mấy đi nữa cũng đã được tha thứ rồi. Câu đồng Sáng Tô bản thân luyện ngục một cách gián tiếp trong sắc lệnh về ơn công chính. Xét về nội dung đạo lý không có gì mới so sánh với công đồng Firenze trước đây, chỉ khác là lần này được lồng trong khung cảnh của tiến trình tha tội và thánh hóa. Con người được nên công chính nhờ chính sự công chính của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự thông dụng và ơn công chính có thể vẫn còn bất toàn, vì vậy con người cần phải được thanh luyện. Xét về phương diện kỷ luật, công đồng Trento chấp nhận và chỉ trích hữu lý của tin lành và yêu cầu rằng khi trình bày đạo lý, hãy tránh việc khiêu khích tính tò mò, thay vì tìm cách xây dựng lòng đạo đức, đồng thời cũng nên thận trọng đối với những hình thức đạo đức bình dân, pha lẫn dị đoan mê tín. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
chị và các bạn thân mến. Chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những khúc cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, tại đất nước Ai Cập xinh đẹp, có một vị thiền sư nổi tiếng tài giỏi, tên là Jun Nun. Nghe tiếng tăm của thầy Jun Nun, một chàng trai trẻ tìm đến bên dòng sông Ninh Hiền Hòa, nơi thầy đang sống để diện kiến. Chàng thanh niên hỏi, thưa thầy, con biết người đời rất kính trọng thầy. Với địa vị như thế, tại sao thầy không ăn vận sang trọng và sống cuộc đời xa hoa hơn? Con nghĩ như vậy sẽ càng khiến mọi người nể trọng thầy hơn nữa. Vị thiền sư chỉ mỉm cười, rồi tháo từ tay mình một chiếc nhẫn cũ kỹ đưa cho chàng thanh niên và nói, này con trai, ta sẽ cho cậu câu trả lời, nhưng trước hết, ta cần con giúp ta một việc, là hãy mang chiếc nhẫn này ra chợ và bán nó với giá một thỏi vàng. Bán được rồi, hãy quay về đây, ta sẽ trả lời câu hỏi đó của con. Với tâm trạng đầy nghi ngại và thất vọng, chàng trai đi ra chợ và rao bán chiếc nhẫn cho bất cứ thương nhân nào anh gặp. Nhưng đúng như anh ta dự đoán, tất cả họ đều lắc đầu, thậm chí còn nhạo cười trước giá một thỏi vàng mà anh đưa ra. Chàng thanh niên liền quay về căn nhà nhỏ bé đơn sơ của thầy Jun Nun với bộ dạng tiêu nghỉu. Chàng nói, thưa thầy, con đã hỏi khắp nơi nhưng không ai chịu mua chiếc nhẫn của thầy với giá đó cả. Vẫn giữ nụ cười bình thản trên mặt, vị thiền sư nhẹ nhàng bảo anh ta, con hãy đi tới cửa hàng vàng bạc cuối con đường này, đưa chiếc nhẫn của ta cho ông chủ tiệm. Đừng nói con muốn bán nó với giá một thỏi vàng, mà hãy để ông ta ra giá. Người thanh niên làm theo lời chỉ dẫn. Một lát sau, anh quay về với vẻ mặt đầy phấn khích. Anh nói với thầy Jun Nun một cách hào hứng rằng, thưa thầy, người chủ tiệm vàng đã đề nghị trả cho con 10 thỏi vàng để được làm chủ nó, gấp đến 10 lần cái giá mà con rao bán ngoài chợ. Lúc bấy giờ vị thiền sư mỉm cười đáp, giá trị của con người không nằm ở cách họ ăn mặc ra sao như thế nào, cũng không ở chỗ ngôi nhà họ sống sang trọng ra sao, mà chính là bản chất con người họ. Con không thể nào phán đoán giá trị của một ai đó qua cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc con tưởng con tìm được vàng, song hóa ra đó chỉ là đồng thau. Ngược lại, có khi con nghĩ đó là đồng thau, thì đó lại là người bạn vàng mà con hằng tìm kiếm. Quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm của các nhà đạo đức và xã hội học, thì giá trị con người được hình thành từ lòng đạo đức, sự trung thực, tính vị tha, ý chí tiến thủ, tinh thần vượt khó, lòng hy sinh, sự can đảm, v.v. Chung quy là tất cả những gì mà con người cho là tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, trong thực tế, những giá trị như tiền tài, vật chất, hưởng thụ, tham lam, ích kỷ, dối trá đang khống chế cuộc sống hiện tại cũng là một thực tế không thể chối cãi. Khi sự xuống cấp về các chuẩn mực đạo đức làm đảo lộn việc hình thành hệ giá trị của con người, tất nhiên điểm quy chiếu của nó cũng sẽ thay đổi. Ngày nay, trong kinh tế thị trường, không dễ tìm thấy những người thật sự có phẩm chất trọng nghĩa khinh tàn, biết tôn đức quý hiền. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những thứ thuộc về văn hóa, giáo dục, nhân bản. Xu hướng giáo dục hiện nay là sống thành đạt và nhiều tiền, chứ không phải là sống tử tế. Người ta dễ dàng kính nể hay tôn trọng những người có khả năng sở hữu căn nhà giá trị cao, xe hơi đời mới, tài đồ hàng hiệu. Và thật sự cũng có rất nhiều người xem đó là giá trị của chính bản thân mình. Với một nhu cầu sống như thế thì vụ lợi được xem là tiêu chí về mặt khôn ngoan. Nghèo khó đương nhiên là kết quả của một lối sống không thức thời, chậm chạp. Và khí khái, liêm khiết là thứ xa xỉ phẩm của các bậc có chức, có quyền. Hôm nay, giáo hội mừng kính một trong bốn hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ Maria của chúng ta, đó là đặc ân hồn xác lên trời. Sau tiếng xin vâng với Thiên Chúa qua lời truyền của sứ thần Gabriel, mẹ Maria đã chấp nhận cưu mang Chúa Giêsu trong một thân phận rất nghèo hèn, thấp kém. Mẹ đã sinh con trong hoàn cảnh khốn khó hơn bất cứ bà mẹ nào trên thế gian này, đó là sinh con trong một máng cỏ vào một đêm đông rét mướt. Khi Chúa Giêsu lớn lên, mẹ cũng chẳng nở mày nở mặt, vì bạn bè, học trò, môn đệ của Chúa Giêsu cũng không thể làm rạng rỡ, tăng giá trị mối quan hệ xã hội của chính bản thân Chúa Giêsu và của mẹ. Bởi lẽ, đa số họ đều là những người thất học, nghèo nàn, thậm chí còn là những người bị xã hội lên án, khinh chê. Và cuối cùng, mẹ cũng chấp nhận là mẹ của một tên tử tù với một cái chết đầy nhục nhã và nghèo hèn, đó là chết trên cây thập giá. Mẹ không hề xây dựng giá trị cuộc đời mình trên mọi vinh quang của thế gian. Nhưng cả thế gian này không một điều gì được tôn vinh, không một vinh quang nào sánh được với mẹ, đó là mẹ được ân thưởng lên trời cả hồn lẫn xác. Chính là vì mẹ đã chọn giá trị sống của cuộc đời mình là làm theo ý Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, Ngài đã tuyên dương công trạng đầy tràn của mẹ Maria bằng việc triệu vời cả hồn lẫn xác trong vinh quang thiên quốc sau khi mẹ chấm dứt cuộc sống tại dương thế. Muôn muôn thế hệ con người sẽ ngợi ca mẹ diễm phúc và nhìn nhận Thiên Chúa là đấng toàn năng, chí tôn, chí thánh đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả. Xin cho chúng con biết chọn giá trị sống đích thực của mình như mẹ đã chọn, đó là sống cho vinh quang Thiên Chúa và phục vụ anh em. Vì đây là con đường mẹ đã mở ra và mời gọi chúng con đi theo để cũng được đến nơi mẹ đã từng đến. Amen.
Từ nay con nguyện thành tâm quyết thực hành theo phước con, nguyện hăng hái mang theo gương mẹ thờ phượng Chúa nên yêu mọi người sống trọn tình nhân. Mẹ ơn thiêng phúc lạ.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.